Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Quốc hội chất vấn về lĩnh vực khoa học và công nghệ và giao thông vận tải. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Thái Nguyên kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ làm đẹp cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang. Cũng trong chương trình có bài viết sức mạnh của công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ phát triển mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, tiếp tục hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Ngày hôm nay mùng 7 tháng 6, Quốc hội tiếp tục dành thời gian chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia các nội dung của chương trình. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Đầu giờ sáng, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc. Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tham gia chất vấn đối với các vấn đề liên quan. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên có ý kiến.
Liên quan đến các cái miền núi vùng cao, và tôi cũng đề nghị là hai cái phạm trù về phân định miền núi vùng cao và phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển là hai cái phân định mang tính chất tương đối khác nhau, chứ không phải đồng nhất như nhau. Và trong cái phân định miền núi thì trong Hiến pháp 1992 và 2013 đã quy định rõ về cái địa bàn của miền núi. Và cái vùng đặc biệt khó khăn là chỉ để thực hiện một số các cái chương trình mục tiêu quốc gia và một số các chương trình chính sách khác thôi, chứ không phải làm nền tảng để thực hiện các cái chính sách dân tộc và chính sách miền núi. Tôi đề nghị cái điểm này cũng phải được làm rõ và đề nghị về phía Ủy ban dân tộc và Chính phủ cần có sớm có cái tổng kết.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lệnh trả lời ý kiến.
Tôi đồng tình với quan điểm của đại biểu vì cái phân định miền núi vùng cao thì đã được thực hiện từ năm 1989 theo nghị quyết của Quốc hội. Thế và đến năm 1993, Ủy ban dân tộc được giao để phân định miền núi vùng cao thì cũng phân định một số lần. Thế và cho đến hiện nay thì một số chính sách đang áp dụng theo cái phân định này. Thế tuy nhiên thì bên cạnh đó là có cái chi phân theo trình độ phát triển. Thì hiện nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đang giao cho Ủy ban dân tộc chủ trì để phối hợp, trong đó có cả phối hợp với Hội đồng dân tộc Quốc hội để đánh giá cái phân định miền núi vùng cao và đánh giá một số tiêu chí khác, tiêu chí phân định khác, trong đó có tiêu chí phân định ba khu vực. Thì như vậy cần phải có một cuộc đánh giá hết sức là toàn diện cả về tiêu chí phân định miền núi vùng cao, cả về các tiêu chí khác. Thế để làm sao đó ra một cái tiêu chí mới, đề xuất một tiêu chí mới, thì vấn đề này đã có tiến độ để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 9 như tôi đã báo cáo với các đại biểu.
Như vậy với 62 đại biểu đăng ký chất vấn, trong đó có 35 đại biểu trực tiếp chất vấn tranh luận, Quốc hội đã kết thúc phần chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Nhấn mạnh với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế trong lĩnh vực này, cần phải thẳng thắn nhìn nhận. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra. Trong đó nhấn mạnh, cần khẩn trương hoàn thành việc rà soát sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền những quy định hướng dẫn chưa phù hợp, chưa rõ ràng, chưa đầy đủ. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc, tạo đột phá, tạo chuyển biến căn bản thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Sau khi kết thúc nhóm vấn đề này, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính đối với các vấn đề đại biểu nêu. Về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua, việc quản lý sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, việc thực hiện chính sách pháp luật về quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Trong chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Sáng nay ngày 7 tháng 6, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh.
Theo dự kiến, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm. Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến sẽ xem xét cho ý kiến vào 21 báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết và thông qua 4 nghị quyết chuyên đề. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, kế hoạch chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024, các nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình dự án, các nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch và một số nội dung quan trọng khác. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, phức tạp, liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Do đó đề nghị các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm chuẩn bị tài liệu gửi các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, thẩm tra, đảm bảo chất lượng cũng như quy trình quy định của pháp luật. Lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương giải trình, làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến nội dung báo cáo, tờ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này.
Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất các nội dung của kỳ họp thứ 13, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến thẩm quyền phê duyệt, nhiệm vụ quy hoạch, làm căn cứ để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ xây dựng quy hoạch trình tại kỳ họp. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra kỹ lưỡng về hồ sơ, trình tự, thủ tục, các dự thảo nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết về điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng, chú ý đến diện tích, khu vực điều chỉnh cần phải chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đối với các nội dung trình tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan chủ động gửi tài liệu sớm cho các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, tiến hành kiểm tra. Các sở ngành tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu, đảm bảo chất lượng, không để sót nội dung. Riêng 179 dự án đề nghị kéo dài thời gian đầu tư, đặc biệt các dự án do Ủy ban Nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư, Ban Kinh tế Ngân sách cần thẩm tra kỹ lưỡng, chặt chẽ, nếu không đủ điều kiện kiên quyết không cho kéo dài. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp để tạo sự đồng thuận trong cử tri và nhân dân.
Sáng nay 7 tháng 6, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Cùng dự buổi làm việc có đại diện các sở ngành liên quan và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Phóng viên Phương Thanh đưa tin chi tiết.
Triển khai từ năm 2018, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 2.200 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới là trên 1.200 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Hiện 4 trên 9 hạng mục của dự án đã hoàn thành và đi vào sử dụng. 5 hạng mục còn lại hoàn thành 70-90% khối lượng công việc. Dự kiến toàn bộ các hạng mục dự án sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm 2023, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Đến nay, lũy kế giải ngân vốn đối ứng đạt gần 74% trong tổng vốn đối ứng. Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đánh giá cao công tác chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tỉnh và thành phố Thái Nguyên trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời khuyến nghị một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quản lý môi trường, bảo đảm an toàn lao động trong các hạng mục ở giai đoạn cuối dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các nội dung đã giải trình, phối hợp hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu khi các hạng mục công trình được hoàn thành nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh quyết toán theo kế hoạch.
Ngày 6 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và đối tác Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng phòng lab nuôi cấy tế bào gốc tại tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành liên quan và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, Sài Gòn Tel là nhà đầu tư đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh, cũng như hỗ trợ tổ chức thành công các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài cho tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó, với mong muốn nâng cao hiệu quả đầu tư và mở rộng các lĩnh vực, trong thời gian tới, Sài Gòn Tel dự kiến mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là dự án y tế công nghệ cao. Cụ thể, công ty đề xuất hợp tác với bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh, trong đó có Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đây là dự án được đề xuất trên cơ sở mạng lưới đối tác sẵn có giàu tiềm năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế tại Nhật Bản và Việt Nam. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Neurotech Medical, một trong những bệnh viện đầu tiên tại Nhật Bản chuyên nghiên cứu và áp dụng phương pháp y học tái tạo vào việc điều trị các bệnh liên quan đến đột quỵ, điển hình là bệnh nhân nhồi máu não và chấn thương tủy sống. Trong đó tập trung nghiên cứu về việc phát triển tế bào gốc, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI áp dụng trong điều trị y tế. Mục đích hợp tác với các đối tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm xây dựng phòng lab nuôi cấy tế bào gốc tự thân và chuyển giao công nghệ đào tạo kỹ thuật viên và nuôi cấy tế bào gốc theo tiêu chuẩn Nhật Bản dưới sự hướng dẫn và giám sát của chuyên gia Nhật Bản. Sau khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ trở thành trung tâm tế bào gốc hàng đầu Việt Nam tại Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh Thái Nguyên luôn nỗ lực tạo môi trường thuận lợi với cơ chế chính sách ưu đãi tốt nhất cho các nhà đầu tư, trong đó có lĩnh vực y tế. Đây là lĩnh vực mà tỉnh Thái Nguyên có thế mạnh và rất mong muốn thu hút các nhà đầu tư đưa ra các giải pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo nhằm tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp giải đáp những vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ tối đa các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc hoàn thiện các thủ tục xin ý kiến Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi triển khai dự án.
Sáng nay ngày 7 tháng 6, gần 16.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên toàn tỉnh đã hoàn thành nội dung môn thi cuối cùng là tiếng Anh với thời gian làm bài trong 60 phút. Theo nhận định của các thí sinh, đề thi môn tiếng Anh không quá khó, đảm bảo theo chủ trương giảm tải nội dung, không tạo áp lực cho thí sinh. Các thí sinh làm bài theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi môn cuối, toàn tỉnh có 65 thí sinh vắng mặt. Trong đó có 2 thí sinh đến muộn sau 15 phút không được dự thi. Cũng trong buổi sáng thi môn tiếng Anh, một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy, sau 2 ngày tổ chức thi, tỉnh Thái Nguyên có 2 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi. Kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn và nghiêm túc. Ngày 8 tháng 6, trên 1.130 thí sinh sẽ bước vào thi các môn chuyên, kỳ thi tuyển sinh vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên.
Thưa quý thính giả, trong xã hội hiện đại, nhiều phụ nữ đang rất quan tâm chăm sóc làn da để có ngoại hình đẹp hơn. Tuy nhiên, do tin theo những lời quảng cáo của các dịch vụ làm đẹp và không có sự tìm hiểu rõ về nguồn sản phẩm, nhiều chị em phụ nữ đã rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang, thậm chí có những người gặp biến chứng nguy hiểm khi làm đẹp tại các spa không có uy tín. Phóng viên Đỗ Nhung có bài viết Dịch vụ làm đẹp cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang. Quý thính giả quan tâm cùng nghe.
Một phụ nữ phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi xin được giấu tên và tạm gọi chị là Hát, có tiền sử bị viêm da dị ứng mặc dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không đỡ. Chị Hát đã nghe theo lời giới thiệu của một người bạn đến điều trị và tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc tại nhà bác sĩ tên Thành, có địa chỉ tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Sau mũi tiêm đầu tiên, toàn bộ mặt của chị bị sưng phù, xuất hiện tình trạng nổi nốt sần đỏ trên da. Chị Hát buồn rầu nói.
Chị bạn thân em. Thì là chị cũng tiêm ở đấy thì em thấy chị đỡ thì là em đến theo thì đến nhà bác sĩ thì ông chỉ khám qua cho em thôi, ông ấy tiêm, đầu mặt em nó mới sưng phù lên. Thì em dừng, em không dám tiêm nữa. Em có quay lại 2 lần nhưng mà bác sĩ đều không có nhà, thế là em không đến nữa.
Còn đối với trường hợp của một phụ nữ khác, cũng xin được giấu tên và tạm gọi là chị M, đang làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Cách đây hơn 3 tháng, chị M đã đến một cơ sở spa nằm trên địa bàn thành phố Phổ Yên để điều trị mụn trên mặt và mua thuốc ở đây để bôi điều trị nám tàn nhang. Song chỉ sau vài ngày sử dụng, da của chị bắt đầu xuất hiện tình trạng ửng đỏ, nhiều mụn nước li ti và giãn mao mạch. Chị M chia sẻ.
Tôi thấy quá ân hận khi mà đến những spa không uy tín rồi không đến bác sĩ da liễu. Vì ngày xưa cứ nghĩ là như kiểu là chỗ nào gần thì mình đi mình theo được thôi, bác sĩ thì gần xa thôi thì không đi đến được. Nhưng bây giờ thì gọi là mình bị rồi thì mình mới rút được kinh nghiệm, thì bây giờ trở đi là sẽ không bao giờ có nữa.
Hiện nay các spa tại Thái Nguyên mọc lên như nấm, với lời quảng cáo mời gọi hấp dẫn như giảm giá sâu cho các dịch vụ làm đẹp, được bảo hành trọn đời. Trong khi đó, nhiều tiệm spa thẩm mỹ đã tự ý làm các thủ thuật không được cấp phép, kỹ thuật viên không được đào tạo chuyên về lĩnh vực làm đẹp. Không hiểu biết về các dược phẩm, mỹ phẩm nên tư vấn cho khách hàng lựa chọn những sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc. Về những biến chứng và hậu quả có thể xảy ra khi sử dụng dịch vụ tại spa hoạt động chui hoặc không có uy tín, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thu Hiền, giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Cái việc mà điều trị nó không đúng cách hoặc là lạm dụng thuốc ấy, đầu tiên nó làm cho cái da của các bạn nó bị đỏ, nó bị giãn mạch, đấy là cái tình trạng da nó bị giãn mạch. Hai nữa là nó có thể lại quay trở lại mục tiêu là để điều trị nám sẽ chẳng hạn, nhưng mà nó lại gây sạm da. Đấy, sạm da nó lại tăng cái độ nám tàn nhang của các bạn lên. Đấy, và một cái trường hợp nữa có thể nặng hơn nữa là nó gây các cái biến chứng là có cái những bệnh nhân là còn phải dưỡng thuốc, dẫn đến tình trạng là có thể tử vong, còn đôi khi chưa đến ảnh hưởng đến tính mạng thì có thể phải lọc máu, và như thế chi phí cho những cái cuộc đó nó rất là tốn kém.
Từ câu chuyện về những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra từ việc sử dụng dịch vụ tại những cơ sở làm đẹp trái phép hoặc không uy tín, mỗi người hãy lựa chọn cho mình những địa chỉ làm đẹp an toàn, chất lượng. Trong đó nên ưu tiên các cơ sở y tế, phòng khám da liễu có bác sĩ chuyên môn sâu, tay nghề cao, chuẩn y khoa. Như vậy, vừa để có kết quả điều trị cao, vừa bảo vệ sức khỏe của bản thân.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, có mưa rào và rải rác có dông, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh với những nội dung cơ bản như sau: các sở ban ngành, ủy ban dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện chỉ thị số 09 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và quyết định số 1973 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh trên cơ sở hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đánh giá, theo dõi chất lượng môi trường không khí và công khai thông tin môi trường theo quy định, kịp thời có hình thức thông báo công khai và triển khai các biện pháp xử lý khi xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xử lý chất thải không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân tận dụng, tái sử dụng hoặc áp dụng các giải pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch không gây ô nhiễm môi trường không khí.
Trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 6, Hội Nông dân thành phố Phổ Yên tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Nông dân thành phố Phổ Yên hiện có trên 22.000 hội viên, chiếm 92,5% so với số hộ nông nghiệp, sinh hoạt tại 282 chi hội thuộc 18 cơ sở hội. Thực hiện công tác hội và phong trào nông dân, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra như kết nạp thêm 804 hội viên, đạt 102% kế hoạch, 100% cơ sở hội tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ cho nông dân, xây dựng 23 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, đạt 121%. Thực hiện phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, nhiệm kỳ qua hội có 8.350 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo vùng sản xuất chuyên canh, thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 157 tỷ đồng cho trên 4.000 hộ vay qua 114 sổ tiết kiệm vay vốn. phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phát triển. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp, phấn đấu kết nạp 600 hội viên, hàng năm có từ 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế tập thể. Đại hội đã bầu 26 người vào Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông Tạ Hồng Hà được tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ mới. Nhân dịp này, 5 tập thể và 9 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.
Từ đầu năm đến nay, cùng với việc công bố thông tin thu hồi trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế, thông báo và hướng dẫn thu hồi đối với thuốc mỹ phẩm theo thông báo của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đối với trên 20 mỹ phẩm thuốc, ngành Y tế Thái Nguyên còn tổ chức kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc, giám sát hậu mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lực lượng chức năng đã lấy trên 80 mẫu của 28 cơ sở bán lẻ thuốc để kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm. Qua kiểm nghiệm cho thấy các mẫu đều đạt yêu cầu, chưa phát hiện mẫu nào không đạt. Liên quan đến công tác quản lý dược, ngành Y tế đã cấp chứng chỉ hành nghề dược cho 51 cá nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho trên 100 cơ sở, giấy chứng nhận thực hành tốt cho trên 110 cơ sở. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu hồi 58 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do GPP hết hiệu lực hoặc cơ sở có đơn dừng hoạt động, thu hồi một chứng chỉ hành nghề dược do người hành nghề có đơn dừng hoạt động. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 1.400 cơ sở kinh doanh dược hoạt động có giấy phép, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực.
Thưa quý thính giả, thực hiện theo lời Bác dạy, yêu nước là phải thi đua. Huyện đoàn Đại Từ đã có nhiều hoạt động thiết thực như phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là phong trào đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp. Từ đây đã có nhiều gương thanh niên nổi bật trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương, để lại những dấu ấn đậm nét. Mời quý thính giả cùng đến với bài viết của phóng viên Thu Hằng với tựa đề Sức mạnh của công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ phát triển mới.
Đến homestay Hoàng Nông Farm ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ trong một ngày cuối tuần, điều làm chúng tôi ngạc nhiên khi gặp được ông chủ của nơi này, cứ ngỡ đó sẽ là một doanh nhân chững chạc, từng trải. Tuy nhiên, đón tiếp chúng tôi là một thanh niên vẫn giữ cho mình sự mộc mạc, tươi trẻ, giản dị. Không quá cầu kỳ trong phong cách ăn mặc, nhưng từng cử chỉ, lời nói, hành động đều thể hiện sự chuyên nghiệp của một người làm du lịch. Anh là Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1987. Mặc dù thích du lịch từ nhỏ và luôn mơ ước được đi đến những vùng đất mới để khám phá, trải nghiệm, nhưng khi tốt nghiệp cấp 3, Tùng đã chọn cho mình ngành học là công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu cho sự nghiệp của mình. Cũng ở môi trường này, anh được đi nhiều nơi, trải nghiệm về những vùng đất và cách làm du lịch của những địa phương khác nhau, khiến cho anh càng nhận thức rõ, muốn làm du lịch lâu dài, bền vững thì phải hướng tới phát triển du lịch xanh. Và Hoàng Nông Farm chính là điều mà anh Tùng đã lựa chọn để phát triển sự nghiệp một cách bền vững, hiệu quả.
Em phát triển làm sao mà ở gần gũi với thiên nhiên nhất và phát huy và bảo tồn những cái văn hóa bản địa.
Xây dựng từ năm 2019 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020, đến nay Hoàng Nông Farm đã thu hút rất nhiều khách đến tham quan và lưu trú. Hoàng Nông Farm của anh Tùng tạo công ăn việc làm cho 10 lao động làm việc tại chỗ, trong đó có 5 người làm việc thường xuyên với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Thu nhập hàng tháng sau khi trừ đi chi phí đầu tư, anh Tùng thu về từ 40 đến 50 triệu đồng. Với những đóng góp cho phát triển kinh tế cũng như tham gia hoạt động đoàn tại cơ sở, anh Tùng đã vinh dự được nhận giải thưởng Lương Đình Của năm 2021. Cũng từ mô hình này, nhiều cơ sở homestay giống như Hoàng Nông Farm đã ra đời và tiếp tục đồng hành với nhiều thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Rời Hoàng Nông Farm, chúng tôi đến với Hợp tác xã Chè La Bằng, một địa điểm nổi tiếng với sản phẩm chè và những đồi chè xanh ngút ngát tầm mắt. Hiện Hợp tác xã đang sản xuất chè theo hướng đạt chuẩn hữu cơ. Được thành lập từ năm 2006, hiện gồm 15 thành viên và hơn 100 hộ liên kết, chủ yếu là người dân tộc. Việc làm sao để mọi người tin và làm việc theo là không dễ, nhưng với cách làm đơn giản, vừa làm trước, vừa tuyên truyền, vận động để bà con thấy được sự hiệu quả, họ sẽ tự nguyện làm theo. Đã từng có công việc ổn định với 9 năm gắn bó, nhưng vì muốn phát triển và nâng tầm hơn nữa cho cây chè, anh Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1986 đã quyết định dừng lại công việc của mình để có thể quay về đồng hành cùng với cây chè quê hương. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, anh đã áp dụng chuyển đổi số để mang lại giá trị cho cây chè. Anh Thịnh chia sẻ.
khi mà mình về thì bắt đầu mình mới đưa các cái sản phẩm lên các kênh. Cái kênh đầu tiên mà mình để bán hàng online thì mình bắt đầu mình áp dụng cái website của mình, nó có từ cũng như xây dựng rất là lâu rồi. Đấy là một kênh mà nó bứt phá mà nó được quảng bá đến nhiều người tiêu dùng biết đến với mình hơn thì nó là cái kênh Facebook. Rồi sau thời gian mà đúng vào lúc cái thời gian mà nó xảy ra cái dịch bệnh đầu 2020 thì bắt đầu mình áp dụng vào bán hàng online trên. Qua đó thì nó đẩy được cái, nghĩa là nhiều người biết đến, mà cái thứ hai nó cũng đẩy được cái doanh số của mình nó vươn lên so với lại những năm trước đây rất là nhiều.
Nhờ có sự tiếp sức của chuyển đổi số cộng với máy móc hiện đại, hiện nay mức thu nhập trung bình của người lao động đạt 250.000 đến 280.000 đồng một ngày công. Tổng doanh thu của hợp tác xã Chè La Bằng năm 2022 là 5 tỷ, phấn đấu đến năm 2023 doanh thu đạt 6 tỷ đồng. Không chỉ riêng với hợp tác xã Chè La Bằng mà đối với Hoàng Nông Farm, Nguyễn Văn Tùng cũng đang chọn cho mình cách quảng bá bằng công nghệ. Trang Facebook Hoàng Nông Farm hiện có trên 11.000 lượt thích. Khách biết đến Hoàng Nông nhiều thông qua trang Facebook này chiếm đến 70,80%. Đồng hành với mỗi thanh niên trên con đường phát triển kinh tế gắn với thi đua yêu nước, huyện đoàn Đại Từ cũng có nhiều hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ sức mạnh của các đoàn viên thanh niên cùng họ tiến bước trên con đường lập thân lập nghiệp. Chị Nguyễn Thị Phương, Phó Bí thư Thường trực huyện đoàn Đại Từ cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì huyện Đại Từ đã triển khai rất tích cực cái phong trào thanh niên tình nguyện và đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp. Và rất nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp trên địa bàn đã được thành lập và duy trì hiệu quả, giải quyết rất nhiều lao động cho địa phương, hy vọng làm giàu chính đáng địa phương và để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp mà lập nghiệp tại quê hương Đại Từ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, thi đua là cải tạo con người, càng hăng hái thi đua thì người chiến sĩ càng phải ra sức tìm tòi, học hỏi tiến bộ. Theo đó, thi đua yêu nước cũng là môi trường tu dưỡng, rèn luyện con người. Qua đó, mỗi người biết nâng cao ý thức, chủ động khám phá, sáng tạo, biết phấn đấu để trở thành người tốt. Thanh niên Thái Nguyên với nhiều gương mặt nổi bật trên các lĩnh vực đã một lần nữa khẳng định sức mạnh của tinh thần yêu nước và sự lan tỏa sức mạnh đó đến mọi tầng lớp thanh niên. Chị Phạm Thị Hiền, Phó Bí thư tỉnh đoàn khẳng định.
Những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đã góp phần lan tỏa những cách làm hay, những mô hình mới trong cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, triển khai thực hiện chỉ thị số 05 và kết luận số 01 đã được cụ thể hóa và trở thành nội dung trọng tâm xuyên suốt trong các hoạt động của các cấp bộ đoàn toàn tỉnh. Trong năm 2023, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức tuyên dương 355 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Với sự nỗ lực sáng tạo và hưởng ứng tích cực của các cấp bộ đoàn, hội đội và đoàn viên thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh đã xuất hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều công trình phần việc thanh niên tiêu biểu, nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, thể hiện sức sáng tạo và tâm huyết của tuổi trẻ đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, có giá trị thực tiễn to lớn. Từ những ngày đầu phát động, được kiểm nghiệm từ thực tiễn của hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ, vượt qua những thời điểm khó khăn của đất nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng. Những người thực hiện: Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Xuân Lương, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.